Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Menti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh Nguyễn Đình Phụng. Tựa đề Người Gieo Giống, kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đây là sách Mác, là một trong những sách, một trong bốn sách phúc âm mà trong Kinh Thánh. Thì cái ví dụ người gieo giống này nó nằm trong ba sách, đó là Matthew, Mark và Luca. Chỉ trừ sách Giăng nó không có trong đó mà thôi. Tuy nhiên trong bốn sách mà có ba sách phúc âm thì chứng tỏ là cái sự quan trọng của cái ví dụ mà Chúa đưa ra cho dân sự Chúa, nó cũng có sự một phần rất là quan trọng trong đó. Chúng ta cùng đọc từ câu 1. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ở đây chúng ta có thể tưởng tượng được là Chúa, lúc này Chúa đã kêu gọi 12 sứ đồ của mình rồi, và Chúa đang đi giảng đạo cho những người của dân sự của Chúa. Thì lúc này là có rất là nhiều người kéo tới để mà nghe lời Chúa giảng, và có thể là ít người muốn nghe lời Chúa giảng, nhưng mà rất là đa số nhiều người họ muốn tới để mà Chúa làm phép lạ, Chúa cho đồ ăn và Chúa chữa bệnh cho họ. Câu số 2. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên và bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho ngạt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra. Một hột ra 30, hột khác 60, một khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chắc đọc tới đây chúng ta có thể tưởng tượng được là cái đoàn dân đông đó, đa số họ tới để mà tìm kiếm cái phép lạ của Chúa, tìm kiếm đồ ăn từ Chúa, tìm kiếm cái sự chữa lành từ Chúa. Nhưng mà Chúa không có làm cái điều đó. Ở đây Chúa chỉ đọc, chỉ nói cho họ một cái câu chuyện, kể cho họ một câu chuyện, rồi Chúa nói là ai có tai hãy nghe. Chúng ta có thể tưởng tượng được là những người này họ phải, nó phải gọi là bị sốc không? Có thể nào bị sốc không? Có thể nào cảm thấy là lạ quá không? Ai có tai hãy nghe. Tại sao Chúa lại nói như vậy? Ai có tai hãy nghe. Có phải chúng ta đều có tai hết đúng không? Ai cũng có hai lỗ tai hết. Nhưng mà tại sao Chúa lại nói là ai có tai hãy nghe để kết thúc một câu chuyện mà Chúa kể cho những người họ? Con còn nhớ lúc nhỏ bên Việt Nam thì mẹ, ở thường thì con là đứa nhỏ có thể gọi là ngoan 90%. Có đôi lúc thì tại vì làm với, từ nhỏ lớn mẹ không có phải đánh bao giờ hết á. Chỉ có cái lần làm lỗi thì la, thì có nói. Nhưng mà có nhiều cái lỗi mà mắc đi mắc lại, làm đi làm lại nhiều lần thì mẹ la, mà mỗi lần la mẹ nói: Cái thằng này chắc không có cái lỗ tai nè. Tại người nam thì không biết, nhưng mà ở nhà thì hay nói vậy: Thằng này chắc không có cái lỗ tai. Thì mình mới liên, thì tới đây, mỗi lần đọc cái đoạn này thì Chúa nghĩ là ai có tai thì hãy nghe. Thì nhớ lại những cái lời mẹ dạy, ý là nói tại sao nghe mà không có làm theo, con nghĩ như vậy. Thêm khi mà chúng ta đọc tiếp tới câu 11. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng các thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Những 12 12 sứ đồ là những người đã được Chúa chọn, được Chúa gọi là handpicked, appointed, có nghĩa là Chúa đã tự tận tay để mà chọn những người này, và Chúa nói là quyền phép ở trên trời đã được ban cho họ để họ có thể đi ra chữa bệnh và có thể nói được những cái thứ giống như là giao giảng lời của Chúa cho những người khác nữa. Tuy nhiên họ nghe Chúa rất là ngạc nhiên khi mà họ nói là họ không hiểu. Có nghĩa là Chúa ngạc nhiên và Chúa có một phần thất vọng ở trong đó khi mà họ nói là họ không hiểu. Và Chúa phải sử dụng một cái câu kinh thánh ở trong Cựu Ước, đó là trong sách Ê-sai đoạn 6 câu 10, để mà nói, để mà nhấn mạnh cái tầm quan trọng nếu như mà họ phải hiểu được cái bài thí dụ của Chúa. Ê-sai đoạn 6 câu 10. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó lại trở lại và được chữa lành chăng? Trước khi Chúa giải thích cho những cái môn đồ của mình, Chúa đã sử dụng một câu kinh thánh trong Cựu Ước để mà nhấn mạnh được cái tầm quan trọng mình phải hiểu được cái đoạn, cái thí dụ mà Chúa đã kể cho dân sự của Chúa nghe. Những người những môn đồ đã là những người dành nhiều thời gian với Chúa, đã đi theo Chúa rất là nhiều, có thể là cũng rất là lâu. Có khi nào chúng ta có thể liên tưởng tới chúng ta hay không? Những người cũng đi theo Chúa, những người cũng tin Chúa, cũng xưng nhận đức tin của mình, nhưng có bao giờ những lời Chúa nói mà mình không hiểu, những lời mình nghe được mà mình chưa làm hay không? Con nghĩ cái đoạn, cái thí dụ này Chúa kể không phải nói, không chỉ nói về những loại người khi mà tiếp nhận tin lành của Chúa không, nhưng mà cũng có thể nói tới đời sống của chúng ta. Tại vì chúng ta, cái sự thăng trầm của chúng ta, cũng có thể có những lúc mình nhận được đức tin của Chúa nhưng mà mình quên đi. Có những lúc Chúa dạy cho mình nhưng mà mình phớt lờ đi. Có những lúc mình cũng có tâm qua cái trái cho Chúa, qua cái việc trao giảng lời của Chúa nữa. Vậy thì cái thí dụ mà Chúa kể là về cái loại hạt giống đầu tiên, đó là hạt giống rớt ở nơi dọc đường, chim đến ăn hết. Thì Chúa giải thích cho các môn đồ ở trong câu 15. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu sự gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Ở đây, Kinh Thánh tiếng Việt thì dịch là đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng mà trong tiếng Anh con đọc thì ở đây nó là chịu, the word, có nghĩa là lời, đạo ở đây là lời của Chúa, tin lành của Chúa, đời của Chúa đã được gieo cho họ. Nhưng mà quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Ở đây Chúa cũng nói chúng ta biết là có những lúc mình đi gieo giống, quỷ Satan nó sẽ tìm cách, nó cướp lấy cái hạt giống mà mình gieo, cái lời Chúa mà mình đưa cho những người khác, quỷ Satan nó tìm cách nó cướp lấy. Có rất là nhiều cái ví dụ khi mà con đi phát truyền đạo đơn cho Chúa, đó là có những nhà đó họ mở cửa ra, họ rất là niềm nở, họ tiếp đón mình, và mình nói, mình đưa cái truyền đạo đơn cho họ thì họ sẵn sàng, họ tiếp nhận. Mình chưa cần biết là họ có tin Chúa hay không, nhưng mà họ tiếp nhận. Và họ có thể họ không đọc, nhưng mà họ cũng cầm vô trong nhà, họ để trong đó. Nhưng mà có những nhà đó mới vừa mở cửa ra, what is this? Hỏi cái gì đây? Nó là đạo, là truyền đạo đơn, nói về lời của Chúa. Họ đóng cửa lại. Đóng mà xong rồi ở trong nó còn nói những lời khó nghe nữa, chứ không phải là đóng xong rồi thôi đi đâu. Thành ra mình biết được mình đang sống ở trong cái thế gian mà cái sự giằng co, cái sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa đạo của Chúa lời của Chúa và sự sự ma quỷ của Satan nó đang đấu tranh với nhau. Tuy nhiên nếu mà mình thấy như vậy, mình give up, mình bỏ cuộc, mình có những người như vậy, mình gặp họ mình bỏ cuộc, mình không có chia sẻ lời Chúa với họ nữa, thì con nghĩ đó là một điều rất là đáng tiếc đối với, thứ nhất là đối với cái người gieo giống. Tại vì đó là một ơn phước mà Chúa ban cho mình để mình chia sẻ với người khác. Chúa nói lời của Chúa đi ra không bao giờ trở lại luống công đâu. Mình hãy tin điều đó và mình phải cảm tạ ơn Chúa khi mà mình rơi vào những hoàn cảnh đó nữa. Tại vì mình biết mình tới đúng nhà rồi, tới đúng chỗ rồi. Cái nhà này cần có lời Chúa trong đó. Mình cứ gieo đi, mình không biết được tới chừng nào cái hột giống nó nảy nở lên. Tại vì ít nhất mình nếu như mình không tới đó mình gặp cái người đó, thì họ không biết cái người cơ đốc là như thế nào, cái người cơ đốc là ai. Cái hột giống thứ hai Chúa nói tới đó là trong sách trong đoạn 4 câu 16. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Đây là Chúa nói những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Ý nói là những người, con nghĩ Chúa nói tới những người vừa nghe đạo là cảm thấy vui mừng lấy, đi nhà thờ, đi tới những buổi nghe truyền giảng. Những kẻ cũng nghe, chịu lấy. Xong vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Những người này họ đi, họ vui mừng nhận lấy. Tuy nhiên khi mà xảy ra bắt bớ, cực khổ thì họ trở nên vấp phạm, họ bỏ, họ không đi nữa. Ở trong Thi Thiên đoạn 31 câu 10. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém lại than thở, vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏi mòn yếu và xương cốt tôi tiêu tan. Đây Chúa nói tới những cái sự khó khăn, những cái sự bắt bớ có thể xảy ra, những cái tội lỗi trong đời sống chúng ta, nó khiến cho sức lực của chúng ta trở nên mòn mỏi, yếu ớt, xương cốt chúng ta tiêu tan. Chúa biết đời sống con người có những sự lúc nào cũng xảy ra đến như vậy. Nó sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là buồn khổ và mình không muốn tiếp nhận lời Chúa nữa. Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy như vậy. Tuy nhiên Chúa cũng không bỏ chúng ta đâu. Ở trong nguyên suốt một tuần thì khi mà chuẩn bị bài giảng thì con có kiêng ăn cầu nguyện. Kiêng ăn, chỉ ăn trái cây không, một lần ngày chỉ ăn khoảng chừng trái chuối, trái táo gì đó thôi. Rồi uống nước, bắt đầu từ thứ bảy tuần trước rồi. Được 5 ngày, thì nó đói bụng kinh khủng, không chịu nổi. Viết lời Chúa cũng không, soạn bài giảng cũng không được, mà làm gì cũng không được. Đói, rất là đói. Buổi đó, lúc đó là trời tối rồi, khoảng chừng 9-10 giờ, tại đi làm, đi học ở trường mới về. Thứ năm thì thứ tư thì rất là đói, thành ra bây giờ không biết làm sao hết. Đang trên đường đi về tới nhà, đang chạy xe gần về tới nhà mới nói bây giờ đói bụng quá, chắc phải ghé đâu ăn, về nhà cũng không có gì ăn tại không có nấu. Thì giằng co trong tư tưởng là bây giờ mình hứa với Chúa mình phải kiêng ăn cầu nguyện để viết bài giảng, mà bài giảng chưa xong giờ sao đi ăn được. Nhưng mà bây giờ đói bụng quá cũng không viết bài giảng được, bây giờ làm sao. Xong rồi mới gọi, bây giờ mới còn nhắm mắt lại, còn dừng xe lại tới tiệm, đậu ngoài cửa tiệm rồi. Nhưng mà bây giờ nói bây giờ phải dừng xe cầu nguyện, phải cầu nguyện với Chúa, Chúa phải soi dẫn mình chứ mình không có tự ý mình đi làm được, đâu có được. Nhưng mà tới cửa tiệm rồi. thì mới con nhắm mắt cầu nguyện với Chúa. Chúa, nếu mà ý Chúa, tại vì bây giờ con đói bụng quá, con không có viết bài giảng được. Nếu mà ý Chúa để trễ cho con ăn thì xin Chúa cũng soi dẫn. Thì bây giờ cầu nguyện xong, bây giờ mở mắt ra, bây giờ mình cầu nguyện Chúa, giờ mình phải gọi. Nếu như có ai mình gọi điện, nếu mà có ai nói là đừng có ăn nữa, đừng có ăn mà phải cầu nguyện tiếp tục, thì không có ăn. Thì cầu nguyện 10 người, đòi điện cho 10 người, chứ không phải 1-2 người, mà gọi khoảng chừng 10 số điện thoại, gọi về Việt Nam, gọi bên Mỹ không được, gọi về Việt Nam, nhưng mà không có một ai bắt máy hết. Không có một người bắt máy, mà đặc biệt lúc trước con gọi là ai cũng bắt máy, nhưng mà tới cái lúc mình cần là không bao giờ có ai bắt máy. Mà gọi 10 người con make sure là bây giờ gọi Mỹ chắc không ai bắt máy, có thể tối quá thì gọi về Việt Nam bên đó sáng thì phải có người bắt máy. Gọi cho mẹ cũng không được, gọi cho một người mục sư bên đó cũng không được. Rồi không ai bắt máy hết. Bây giờ mình nói trong đầu, không không, vậy là Chúa kêu mình vô ăn. Thì mới nói. Nhưng mà thì cái lúc đó là mình biết là mình vô mình ăn xong rồi đi về. Mình nói mình ăn xong rồi mình có sức, mình đi về mình viết bài giảng cho Chúa được chứ đâu có sao. Nhưng mà đâu có biết được là ăn xong rồi á, đi về nhà đó, thấy nó lạnh lạnh, lên giường đắp mền đi ngủ luôn tới sáng. Rồi bữa hôm sau mở Kinh Thánh ra đọc tiếp, thì Chúa có nói trong câu đoạn 26 câu 41: hãy thức canh cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa biết có những lúc chúng ta sẽ rất là muốn, tuy nhiên cái sự yếu đuối, cái sự cám dỗ nó tới khiến cho mình nghĩ cái điều mình làm là đúng và mình sẽ sa vào trước cám dỗ. Chúa nói hãy thức canh cầu nguyện. Thì con mới nhớ lại cái tối hôm đó mình cứ ngồi mình suy nghĩ. Thành ra cái tối hôm đó mình nhớ lại, sau khi mình cầu nguyện xong, cái sự đói của mình nó không có còn giống như cái lúc mà mình trước khi mình cầu nguyện nữa. Tuy nhiên vì cái sự muốn ăn, cái sự mình nghĩ là phải nên ăn, nó làm cho mình thấy là cái lời cầu nguyện của mình nó không có ứng nghiệm. Tuy nhiên con nhớ lại cái lúc mà mình vừa cầu nguyện xong, cái cơn đói của mình nó không có còn mãnh liệt nữa. Mình quên đi cái lời cầu nguyện đó. Ở trong Thi Thiên đoạn 73 câu 26: thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Đây giống như một cái lời hứa. Khi mà mình đọc Kinh Thánh, Chúa nói cho mình biết mình suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, cái hành động của mình Chúa đều biết hết. Nếu mà mình biết nắm lấy Chúa, biết kêu cầu Chúa, thì phần của Chúa là sức lực của mình và là phần của mình đến đời đời. Thành ra mình cái đó là cái bài học mình con biết được. Tại vì ăn xong rồi nó còn, nói chung là khi mà cơ thể của mình nó khỏe, khi mà phần xác của mình nó khỏe thì phần linh của mình nó yếu, mà khi phần xác của mình nó yếu thì phần linh của mình nó mạnh. Ăn xong rồi đó, nó càng cám dỗ nó càng tới nhiều hơn nữa, và cái bữa đó không chưa có hoàn thành được nữa. Cái hột giống tiếp theo mà Chúa nói tới đó là trong câu 18-19, trong sách Mác đoạn 4 câu 18-19: còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo. Ở đây chúng ta thấy những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai đã nghe đạo. Chúa nói ai có tai hãy nghe. Và ở đây Chúa nói những người mà có những hột giống là những người mà nghe đạo. Là ở đây những hột giống mà rớt ở nơi bụi gai là những người đã nghe đạo. Xong sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi và trở nên không trái. Ở đây những người đã nghe đạo có thể nói là những người nghe, hiểu và tin nhận Chúa. Tuy nhiên cái sự lo lắng về cái đời này, về những vật chất, về những của cải, về danh vọng của cái đời này khiến cho họ không có kết trái cho Chúa. Không phải những danh vọng, không có thể là những cái mà chúng ta phải đối mặt với đời sống hàng ngày mà chúng ta vô tình để cho nó trở nên những thứ mà chúng ta phải lo lắng thay vì lời của Chúa, thay vì rao giảng lời của Chúa, thay vì đem lời của Chúa với những người khác, thì chúng ta lại để cho những cái thứ mà của cái đời này nó làm chúng ta phải lo lắng. Ở trong sách Các Quan Sát có câu chuyện về Samson. Ông là một người được Chúa ban phước từ lúc lọt lòng mẹ. Chúa nói đừng cắt tóc, tại vì Chúa ban cho sức mạnh. Nếu mà kéo mà cắt tóc của ổng thì ổng mất hết toàn bộ sức mạnh. Thì ổng là một trong những quan sát mà Chúa ban phước cho trong thời đó. Tuy nhiên ổng cưới một cái cô vợ là người ngoại. Ổng biết là không được cưới cái cô vợ là người ngoại, tại vì là mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà ổng cưới cái cô này về, rồi cái cô này lại, cái cô vợ này của ổng lại là 2-3 lần là lên kế hoạch để mà cắt tóc của ổng, để mà sức, để tìm hiểu cái, cứ hỏi ổng là cái bí quyết sức mạnh của ổng là cái gì, mà không phải 1 lần 2 lần mà tới là 3 lần để hỏi ổng là gì. Thành ra một người có suy nghĩ thực sự, mà có một cái đầu óc bình thường thực sự, thì phải hiểu được cái cô này có đang lên kế hoạch để mà hại mình. Ông biết được điều đó. Tuy nhiên, chỉ vì đôi mắt của mình ưa nhìn, chỉ vì xác thịt của mình muốn, chỉ vì cái sự lo lắng cái đời này của ông, ông thích ông làm cái điều đó. Ông đã mất đi tất cả khi mà nằm trên đùi của cô vợ đó ngủ. Và cô vợ đã lấy kéo cắt tóc của ông. Ông đã xa lìa tất cả mọi thứ, xa lìa Chúa, xa lìa cái tình yêu mà ông nghĩ là đẹp đối với ông, cái tình yêu mà ông say đắm trong đó. Nhưng mà cái cô vợ của ông thì lại say đắm trong cái mưu đồ của mình là muốn hại ông. Ông đã xa lìa các ơn phước mà Chúa ban cho ông. Tuy nhiên, ông cũng giống như là một cái hột giống rớt vào trong cái bụi gai vì cái sự lo lắng, cái sự ưa thích của mình của cái đời này, mà khiến cho không có đâm hoa kết trái cho Chúa được, không có đem vinh hiển về cho Chúa. Tuy nhiên, đến cuối đời của ông, tấm lòng của ông cũng không có cứng lòng. Ông vẫn quay lại và cầu xin Chúa lần cuối cùng, và Chúa ban sức lại cho ông. Ông đã tiêu diệt được hơn 3.000 người Philistine. Thành ra không cứng lòng. Cái hột giống thứ tư mà Chúa muốn nói tới ở trong câu tiếp theo, đó câu 20. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo. Đây cũng là những người nghe đạo, chịu lấy, và kết quả một hột ra 30, hột khác 60, một hột khác 100. Những người này nghe và chịu lấy, làm theo những lời Chúa dạy, thì đâm hoa kết trái kết quả cho Chúa. Có những người thì 30, khác 60, những hột khác 100. Thành ra tùy những mình, Chúa ban phước cho mình rất là nhiều. Có thể Chúa ban cho mình ít thì mình kết đâm hoa kết trái ít. Có những ban Chúa ban nhiều thì mình đâm hoa kết trái nhiều cho Chúa. Thành ra mình không có so bì ai với ai hết, nhưng mà mình biết ai nghe lời Chúa, nghe và chịu lấy thì đều đâm hoa kết trái cho Chúa. Thì mình ca ngợi danh Chúa vì điều đó. Thành ra chúng ta đừng nên bỏ cuộc, đừng nên give up, đừng nên bỏ cuộc trong cái công việc truyền giáo, chia sẻ lời của Chúa với những người khác. Cái hột giống của chúng ta gieo có thể lúc này nó không đâm hoa kết trái, nhưng mà ngày qua ngày mình có những cái đúng lúc, đúng thời điểm, đúng cái câu mình nói, đúng cái việc mình làm, đúng cái tấm gương mà mình phản ảnh, thì những người khác họ biết được đến Chúa và họ sẵn sàng họ tin nhận Chúa và cũng trở thành một người khác đi ra trao truyền lời Chúa. Ví dụ ở đây là cái trong tuần thì con cầu nguyện với Chúa mỗi tuần, thì tuần nào cũng vậy, cầu nguyện với Chúa là Chúa cho con có dịp để mà làm chứng với một ai đó trong tuần. Thì ba lần cầu nguyện như vậy thì cách đây khoảng chừng một tháng thì có gặp cô một cái anh người Mỹ này, ảnh học ở trường La Sierra, thì con đi làm với nó thì hay đi vòng vòng trong trường, tại break time thì đi vòng vòng. Thì gặp cái anh này, anh cũng học cùng khóa với con vô năm 2007. Tuy nhiên anh đi ra khỏi trường cũng rất là sớm, có thể năm sau anh đi. Thì anh không, lúc đó anh chưa có phải là người tin đạo. Bây giờ thì anh đi theo tin Chúa, nhưng mà đi theo một cái nhà thờ gọi là non-denomination, có nghĩa là church, không có phải theo một cái hệ thống giáo hội nào hết. Tuy nhiên mình cũng có dịp mình làm chứng, tại vì nguyên ở trường đó, anh đi vòng vòng cũng mấy tiếng đồng hồ, anh nói đi vòng vòng hết mấy tiếng đồng hồ mà không gặp ai quen hết. Nhưng mà gặp con thì hồi xưa con đi học ở đó thì cũng có rất là nhiều người biết, thì anh gặp mình, anh nhớ lại mình thì mình cũng chào hỏi. Thì cũng nói, cũng làm chứng, bây giờ theo đạo, hồi xưa thì tôi không có theo đạo, tuy nhiên bây giờ tôi là cái người được báp têm năm 2009, tới bây giờ thì đời sống biến đổi như thế nào, mình cũng làm chứng với Chúa. Thì mình biết tức thời, đó là cái Chúa trả lời cái lời cầu nguyện. Buổi sáng hôm đó mình cầu nguyện trước khi mình lên xe mình đi tới trường để mình đi làm, thì Chúa đáp lời cầu nguyện. Lần thứ hai cũng cầu nguyện buổi sáng, thứ hai như vậy, thì gặp cái cô Jin Won, là cái cô bạn gái cũ của Simon, của mình, Simon ở đây đó. Hồi xưa nói chuyện với cổ không có một cái chút gì gọi là có cái interest, có cái hứng thú muốn nghe lời của Chúa hết á. Hồi xưa cổ tới đây, nhưng mà bây giờ cổ cũng mới làm phép báp têm và cũng muốn học lời của Chúa nữa. Cổ nói là cổ, thành ra mới rất là ngạc nhiên khi mà gặp lại cổ, rồi cổ nói là bây giờ muốn đi học, muốn đi theo vô cái trường Kinh Thánh để mà học viết lời của Chúa. Và cổ cũng cả ca ngợi ơn Chúa, cũng đọc Kinh Thánh, cũng chia sẻ Kinh Thánh với mình. Tại mình biết có những lúc mình nghĩ là cái hột giống mình gieo xuống nó không có kết quả. Tuy nhiên Chúa dùng những người khác nữa, Chúa dùng những dịp khác nữa, Chúa dùng nhiều con cái Chúa khác nữa để mà gieo cái hột giống đó, gieo thêm, tưới nước thêm, làm cho nó lớn mạnh lên. Rồi trong tuần này, cũng cái tuần này thì cũng cầu nguyện với Chúa. Thì sáng sớm hôm thứ năm đi, tại đi phải gặp, đi thăm thằng em nó bị stroke. Không phải em của con, nhưng mà em họ nó bị sốt, nhưng mà chuẩn bị đi về Việt Nam, tại bên này nó mới qua đây, nó không có giấy tờ hợp lệ, thành ra nó không có insurance, thành ra nó phải đi về Việt Nam. Rồi tới gặp nó, rồi lúc mà đi ra khỏi nhà đó, thì tại đầu xe ở bên đường, thì đi ra khỏi nhà, thì đi ngang một cái ông homeless này, thì nghĩ là bây giờ mình cũng không có thời gian, bây giờ cũng không có, cái lúc đó là đang sau khi ăn rồi đó, thì cũng không có thời gian đâu mà viết bài giảng cho Chúa nữa. Rồi cũng bận rộn công việc trong ngày nữa, nhưng mà hay gặp ổng thì nghĩ bây giờ mình xách cái clothes ra mình đưa cho ông đó thôi, cái truyền đạo đơn nhỏ mình đưa cho đó cho ổng, tại ổng cũng homeless rồi, đang ngồi ăn trưa đó, đưa hai trái táo cho ổng. Rồi ông nói, thì ông thấy, ông cũng cầm, ông cất vô giỏ, rồi ông ngồi, ông nói chuyện, thì nói, thế bây giờ mình nói, không lẽ mình đưa ông xong rồi mình không có làm chứng cũng không có được. Lúc đó cũng đang dằn vặt nữa. Tại vì mình cầu nguyện là mình phải làm chứng, thì mình phải đứng lại mình làm chứng cho ông, mặc dù là trễ giờ rồi, nhưng mà cũng phải đứng lại làm chứng. Thì nói chuyện, con nghĩ là nói thì khoảng chừng không ít thì nhiều, khoảng chừng 5-10 phút đi, nhưng mà sao nói một hồi đã thành một tiếng. Tại vì cái ông mình đặc biệt ngạc nhiên là ông biết Kinh Thánh và ông biết nói về Satan, ông cũng biết về Satan, nói về Revelation, ông cũng biết Revelation, ông nói sách Ezekiel, ông biết Kinh Thánh rất là nhiều, một người biết Kinh Thánh. Mình không ngờ được một người homeless mà người Mỹ trắng mà lại biết Kinh Thánh. Nhưng vì cái đời sống ổng involved in drugs, giống như hút nghiện ngập, hút chích, thành ra mất hết việc làm, rồi cũng đi nhiều nhà thờ khác, nhưng mà ổng thấy cũng không có thích, thành ra ổng cũng đang, con nghĩ ổng đang tìm kiếm thì cũng phải cầu nguyện thêm cho cái ông đó. Nhưng mà đưa cho ổng thêm quyển Thiện Ác Đấu Tranh thì chắc ổng lấy ra ổng đọc. Tại vì con đi bán sách thường á, đi bán lỗ không à, tại thường người ta thấy tha hoa cho luôn không à. Không có bán, thành ra nhiều người đi không có chịu đi chung là vậy. Ở đây Chúa nói có những người họ nghe đạo của Chúa, có những hột giống, bốn loại hột giống nó rớt. Có những hột giống Satan nó cướp đi ngay lập tức, có những hột giống rớt chỗ đất khô cằn thì nó đâm rễ ngay lập tức, tuy nhiên không có trụ lâu được tại vì không có rễ sâu. Có những hột giống rớt trong đất tốt, tuy nhiên giữa những bụi gai thì nó cũng không đâm hoa kết trái được. Hột giống đó đâm hoa kết, nó lên cái cây nhưng mà không làm gì được hết thì cũng như là không. Có những hột giống thì rớt nơi đất tốt và đâm hoa kết trái, đâm hoa kết trái cho Chúa. Con suy nghĩ thì thấy không phải, con nghĩ là Chúa, tôi nghĩ là Chúa không phải chỉ nói về những người Cơ Đốc, những loại hột giống, nhưng mà nói về cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mình nghe lời Chúa, mình cầu nguyện, giống như cái lúc cầu nguyện Chúa trả lời rồi, Chúa cho thêm sức mạnh, nhưng mà mình không tin, mình bỏ đi. Đó cũng là cái điều đáng tiếc cho mình. Con nhớ lại, tôi nhớ lại lúc mà mới qua Mỹ, cách đây khoảng chừng, lúc mà mới qua Mỹ chừng một năm thì bắt đầu đi học lái xe. Thì trong cái lúc đi học trường lái xe đó, cái giờ nghỉ giờ lao giữa chừng thì đi ra ngoài đi dạo. Thì có một cái cô này cũng lớn tuổi, cổ là người đạo Tin Lành, lớn tuổi rồi đi gặp. Cái lúc đó đầu óc mình đang suy nghĩ, đi nhanh, tại đang học lái xe, mới qua Mỹ, tiếng Anh cũng không rành, thì người ta dạy cái gì mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần, mình suy nghĩ những gì mình học. Thì đang suy nghĩ về cái những cái kiến thức về cái việc lái xe, đi chạy nhanh chạy chậm, qua đi tới school zone là cái chỗ trường học thì mình phải chạy 25 mai thôi. Rồi nếu qua cái bảng school zone thì mình chạy lẹ 45 mai, lên freeway là 65. Có nghĩa là mình đang suy nghĩ những cái đó. Tự nhiên có cái cô này tóc cũng bạc rồi, tóc muối tiêu. Tại vì ở nhà lúc ở bên Việt Nam nó có một cái người đạo tin, cái cô đạo Tin Lành, cổ cũng đi làm ở trong nhà của mình. Thì mình thấy cái cô đạo Tin Lành, cái cô này cổ đạo khác, mình biết cái sự khác. Tại ở nhà theo đạo Cao Đài với lại đạo Phật, thì mình thấy cái cô này cổ có cái sự khiêm tốn của một cái người, tới bây giờ mình biết là cái người Cơ Đốc có cái sự khiêm tốn, thì mình thấy nó hơi khác đối với những người xung quanh của mình. Thì mình để ý, mình thấy cô này cổ khác, thì cái lúc đó xong rồi cũng nghĩ làm không có biết tới nữa. Nhưng mà lúc qua Mỹ thì cái lúc tới trường lái xe này thấy có gặp cái cô này, cũng mình sợ gì to còn nhớ tới bây giờ, tại vì mình thấy có cái ấn tượng, ồ cũng là cái người có đạo Chúa, mà cũng là cái người lớn tuổi mà có đầu có tóc bạc rồi. Cô lại cô nói, cô mình gặp cô, cái cô nói, cậu có tin là có một đấng tạo ra mình hay không? Có nghĩa là đầu óc đang suy nghĩ tới cái việc học lái xe như thế nào. Cái cô này có bước tới có nói, cậu có biết là có một đấng tạo ra mình hay không? Có nghĩa là mình cũng bị sốc. Nhưng mà lúc đó đang suy nghĩ, bây giờ chắc túi phải hay túi trái này, tại vì mẹ dặn là phải để tiền, đừng để một chỗ, phải để hai chỗ. Mới qua Mỹ, có rớt thì cũng còn một bên để mà đi về nhà. Thì dặn vậy, thì bây giờ tại vì mình tới là bị sốc rồi, tự nhiên hỏi tới một câu là bị sốc. Rồi bây giờ đang suy nghĩ tới bên trái bên phải, đó chắc là đang chuẩn bị xin tiền. Nhưng mà ngược lại, lúc đó thì không biết đầu óc, thì lúc đó thì như quý vị cũng biết là ở bên Việt Nam thì đi học ở trong trường thì nói đa số là dạy về thuyết tiến hóa, thì không có dạy về cái thuyết tạo hóa, thành ra học sinh đa số nó biết xong cái suy nghĩ của học sinh là con người bắt nguồn từ con khỉ. Thành ra cái cô mà có nói hỏi cậu có tin là có một đấng tạo ra mình hay không, thì trong đầu đã nói là không rồi. Tuy nhiên đang suy nghĩ lại, nếu mình nói không thì chắc là phải nói tiếp quá. Thành ra mình nói, thành ra lúc đó nói ra khỏi miệng đó là có chứ. Dạ có. Đừng mà cho lẹ, cho xong lẹ đừng đi đó. Xong rồi cổ đưa cho một cái cuốn sách nhỏ, không phải là cái lâu của mình đâu, không phải cái chuyện đạo đơn của mình, nó là cuốn sách khoảng chừng mấy trang đó, nhưng mà nhỏ thôi. Thì biết trong đó có lời của Chúa, rồi có những cái viết về trong đó, nhưng mà không có đọc. Còn sở dĩ là tôi có ấn tượng tới bây giờ là tại vì cái đó là cái dịp đó, không phải cái dịp đầu tiên, nhưng mà cái dịp thứ hai là Chúa gieo cái hột giống của mình. Mặc dù tới mấy năm sau lận mình mới có ấn, mình mới suy nghĩ lại, mình mới biết là Chúa lúc nào cũng đang tìm cách để mà dẫn mình tới Chúa. Mấy năm sau lận mình mới nhớ lại cái câu chuyện đó. Lúc nào cái câu chuyện đó tới, từ lúc đó trở đi, lúc nào cũng nói, cũng có câu hỏi là Chúa là ai, mà tại sao có người Việt Nam họ cũng nói như vậy, họ cũng có người tin Chúa. Và cái hột giống nó Chúa gieo, có thể lúc đó đối với tôi đó là hột giống ở bên đường thôi, không có đụng tới nữa, không có mở ra đọc nữa, về là em dục liền. Tại sao hỏi là có một đấng tạo ra mình, nhưng mà mình biết cái hột giống nó bây giờ đối với một người Cơ Đốc rất là quan trọng. Cậu có tin là có đấng tạo ra mình hay không? Và cái câu hỏi đó không, tôi nghĩ là không phải chỉ đối với người Cơ Đốc, mà đối với tất cả con người trên thế gian này, phải biết là có một đấng tạo ra mình, và mình có thể tự tin mình nói bây giờ được, và có, con tin là có một đấng tạo ra mình. Chúa rất là một đấng rất là khiêm tốn, và Ngài là một người gieo giống tài ba. Ngài có thể biến một mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ, Ngài có thể biến cục đá trở nên nơi để mà trồng nên được những cái cây tốt. Ngài có thể biến những cái bụi gai ngạt ngòi của mình trở nên một cái khu vườn. Khi mà những cái bụi gai đó chết đi thì nó trở nên một cái fertilizer, phân bón giúp cho cái cây thánh linh của mình nó phát triển mạnh hơn. Khi mà chúng ta để cho Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta thì chắc chắn những hột giống mà Chúa gieo cho chúng ban cho chúng ta sẽ nảy nở và đâm hoa kết trái cho Chúa. Thành ra chúng ta hãy sốt sắng làm công việc của Chúa, hãy cầu nguyện luôn luôn cho những việc mà chúng ta làm, cho những người xung quanh chúng ta thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng hãy sốt sắng đi rao truyền lời Chúa cho họ, chia sẻ lời Chúa với những người đó. Tại vì lời Chúa đi ra không bao giờ quay trở lại luống công. Ở trong sách Ê-sai đoạn 40 câu 8: cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đến đời đời. Lời của Chúa là lời hằng sống, lời Chúa phán ra không bao giờ mất đi hết. Thành ra quý vị đừng sợ là mình chia sẻ lời Chúa, đừng ngại là không biết mình nói có đúng hay không. Ngay cả cái câu đó cô đó nói cậu có tin là có đấng tạo ra mình hay không, nó không có liên quan gì tới cái chuyện một người đang suy nghĩ, tôi đang suy nghĩ hết. Tuy nhiên đúng thời điểm, đúng lúc, cái hột giống nó sẽ nảy mầm. Đức Chúa Giê-xu 2.000 năm trước, khi mà Ngài xuống đây, Ngài đã từ bỏ tất cả mọi thứ trên thiên đàng, và tất cả là tất cả. Ngài đã từ bỏ quyền năng của mình, Ngài là đấng toàn năng, nhưng Ngài từ bỏ quyền năng của mình xuống để vào một hình hài của một hài nhi hoàn toàn bất lực. Ngài đã từ bỏ cái sự bất tử của mình để xuống trở thành con người, có thể chết, chỉ có đời sống trong vòng mấy chục năm mà thôi. Ngài đã từ bỏ cái quyền lực của mình để xuống phải chịu sự bắt bớ của loài người, những người xung quanh Ngài. Ngài xuống để chịu chết cho chúng ta. Tuy nhiên trong sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được cứu và được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giê-xu là người gieo giống tài ba, và Ngài sẽ khiến cho chúng ta trở nên những người theo Ngài và cũng sẽ đâm hoa kết trái cho Ngài, đem nhiều con cái khác về với Ngài khi mà chúng ta hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà tìm kiếm Ngài và chia sẻ lời của Ngài với những người khác. Tại vì khi chúng ta tìm cách cứu những người khác, đó cũng là lúc Ngài đang tìm cách cứu chúng ta. Tại sao Chúa biết Giu-đa sẵn sàng phản bội Ngài, nhưng mà Chúa vẫn để cho ông trở thành một trong 12 môn đồ của Chúa? Tại vì Chúa muốn cứu lấy ông trong lúc mà ông đang đi rao truyền lời của Chúa cho những người khác nữa. Trong Giăng đoạn 7 câu 38, đây là câu kinh thánh cuối cùng: kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như kinh thánh đã chép vậy. Những người tin Chúa và đi theo Chúa thì lời hằng sống của Chúa sẽ chảy từ trong lòng mình ra cho những người khác nữa. Mình biết được những điều kỳ diệu, những điều tuyệt vời mà Chúa ban cho mình, thì tại sao mình giữ nó trong lòng? Mình phải biết đem chia sẻ với những người khác. Và tới cuối bài giảng thì tôi muốn kêu gọi, đó là có những ai chưa tin nhận Chúa, thì đây Chúa nói đây là dịp để mà đứng lên tin nhận Chúa và đứng lên nói rằng Chúa là đấng cứu thế của đời mình và chịu phép báp têm của Chúa. Cũng muốn kêu gọi những ai đáng tin Chúa mới hoặc là lâu cũng vậy, phải biết chúng ta cũng như tôi phải biết đi ra rao truyền lời của Chúa mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, và đừng để cho những sự lo lắng của đời này khiến chúng ta bị nghẹt ngòi, chúng ta quên mất cái mục tiêu duy nhất của chúng ta trên cái đời sống này, đó là rao giảng lời của Chúa ra mà thôi. Tại vì thời gian cũng sắp hết rồi, Chúa sẽ quay lại rất là nhanh thôi. Và xin Chúa được ở cùng với quý ông bà, cô bác, anh chị em luôn luôn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa tu đổ ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.